Phần chú giải của Niệm Lão. Phòng thứ hai, nói chi tiết thêm về các vị thánh chúng đã được phẩm trên đề cập. Đầu phẩm này trong hàng Bồ Tát lại nêu lên 16 vị chánh sĩ thượng thủ. Mười sáu vị này chánh sĩ là cách xưng hô đối với Bồ Tát. Bồ Tát cũng được gọi là khai sĩ hay gọi là đại sĩ, giống như Quan Thế Âm Bồ Tát được gọi là Quan Âm Đại Sĩ, Địa Tạng Đại Sĩ, Văn Thù Đại Sĩ hay Phổ Hiền Đại Sĩ đều được xưng là đại sĩ. Các ngài là Đặng Giác Bồ Tát, không phải Bồ Tát thông thường. Các ngài có địa vị cao nhất trong hàng Pháp Thân Bồ Tát. Nếu hướng lên cao hơn nữa thì các ngài sẽ thành Phật, chứng đắc Pháp Thân, cứu cánh viên mãn. Thế thì các ngài không còn ở cõi thật báo nữa. Mà ở cõi Thường Tịch Quang. Thường Tịch Quang chỉ có một địa vị duy nhất, tức là chỉ tồn tại một cấp bậc, đó là Bình Đẳng Pháp, không có giai cấp, chính là Thường Tịch Quang. Trong cõi thật báo thì có 41 đẳng cấp, đó là Viên Giáo, Đại Thừa Viên Giáo, gồm thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác. Đây là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ của cõi thật báo. Các ngài chú ở thật báo Trang Nghiêm Độ, cõi phàm thánh đồng cư của thế giới Cực Lạc, cũng tương đồng với cõi thật báo Trang Nghiêm. Nó có bốn cõi ba bậc chính phẩm, nhưng toàn là pháp tánh thân và pháp tánh độ. Pháp tánh thân với pháp tánh độ chính là thật báo Trang Nghiêm Độ. Mọi người hiểu được những sự lý này, chúng ta đối với thế giới Cực Lạc sẽ thật sự khởi cái tâm mong ngóng về đó, nhất quyết không đi không được. Tu học bất kỳ pháp môn nào khác cũng chưa chắc có thể thành tựu ngay trong đời này. Đó là sự thật. Tu học pháp môn Tịnh Độ, không một ai là không vạn sanh. Thiện Đạo Đại Sư có nói với chúng ta, vạn tu vạn người về, không sót một ai. Bạn tu pháp môn này không thể vãng sanh là do nguyên nhân gì? Vì bạn chưa làm được tám chữ, chính là phát bồ đề tâm, dứt hướng chuyên niệm. Thế thì việc vãng sanh sẽ không nắm chắc phần rồi. Tám chữ này mà làm được, nhất định được sanh. Phát bồ đề tâm là có ý gì? Cái gì gọi là phát bồ đề tâm? Ngầu Ích Đại Sư trong Kinh Di Đà Yếu Dạy nổi hay đến nỗi Ấn Quang Đại Sư cũng phải bồi phục đến năm vóc sắc đất. Ấn Tổ ca ngợi Ngầu Ích Đại Sư rằng, dẫu cho cổ Phật có tay lai làm chú giải cho Kinh Di Đà cũng không thể vượt hơn bản này được. Lời tán thán này đúng là lời ca ngợi cùng tột. Có một năm tôi ở Singapore, đến thăm Diễn Bồi Pháp Sư. Pháp Sư vừa là chỗ bạn bè lâu năm, bà cũng là thầy của tôi. Lúc tôi mới học Phật, thường hay nghe thầy ấy giảng kinh. Thầy mời tôi dùng cơm, mời tôi đến Phật đường của thầy giảng khai thị. Sau buổi giảng, lúc dùng cơm, thầy có đưa ra một vấn đề. Thầy bảo Ấn Quang Đại Sư tán thán Ngẫu Ích Đại Sư như thế, liệu có phải hơi nơi quá lên một chút không? Thầy hỏi tôi sự việc này. Tôi lúc đó nói với thầy, tôi nói không hề quá đâu, chẳng quá chút nào. Ấn Quang Đại Sư tán thán Ngẫu Ích Đại Sư. Tôi nói theo cách nhìn của tôi, câu nói của Tổ Ấn Quang vừa đúng vừa khéo. Thật sự là như vậy, không dễ gì nói được lời đâu. Đây là tổ sư một thời của Tịnh Độ Tông chúng ta. Phân lượng của Di Đà Kinh yếu dạy không nhiều. Phần sau còn có một thiên lời bạc do chính Ngẫu Ích Đại Sư viết, nói rõ trong vòng 9 ngày Ngài hoàn thành xong bản chú giải này. Thật là hiếm có, giống như A-di-đà Phật tái lai đến đích thân viết bộ chú giải này, lưu truyền cho hậu thế vậy. Ngài đem phần Phát Bồ Đề Tâm giải thích rõ ràng cặn kẽ cho chúng ta. Ngài nói đầy đủ tín nguyện chính là tâm Đại Bồ Đề. Trước Ngài chưa có ai nói, cho nên khiến chúng ta bối rối, không hiểu về tâm Bồ Đề. Vậy rốt cuộc tâm Bồ Đề là gì? Thì bạn chú dạy này đã nói trọn hết rồi. Chỉ cần bạn thật tin, thật sự phát nguyện cầu sanh tịnh độ, cái tâm ấy chính là tâm Vô Thượng Bồ Đề. Thật vậy, chúng ta thấy ở dưới quê, quả thật các cụ ông, cụ bà niệm A-di-đà Phật lúc vãng sanh tướng lành hy hữu. Nếu như bạn hỏi họ tâm Bồ Đề là gì, họ đều không biết, họ không nói được. Nhưng nếu bạn hỏi họ có tin không, thì họ tin thật, không chút hoài nghi. Thật sự nghĩ đến thế giới cực lạc, chẳng chút lưu luyến nào đối với cái thế giới này. Hóa ra Ngẫu Ích Đại Sư có bảo cái tâm ấy chính là tâm Vô Thượng Bồ Đề, nhưng bản thân họ không biết. Nhưng họ thật sự phát tâm rồi, vì thế họ dứt hướng chuyên niệm, quyết định sẽ vãng sanh. Ngẫu Ích Đại Sư trong đời này có thể nói ra câu nói như thế, đúng là quá phi phàm. Các bậc tổ sư đại đức từ xưa đến nay chưa có ai nói như vậy, nên khiến mọi người sinh lòng hoài nghi. Câu nói này coi như nói trọn cả rồi. là nghĩ xem có người vãng sanh nào. Bạn thử hỏi họ xem, anh tin có thế giới cực lạc không? Tôi tin chứ. Không tin thì họ đã không niệm Phật rồi. Họ tin, tin thật, không hề nghi ngờ gì cả. Vậy có bằng lòng đến thế giới cực lạc không? Bằng lòng. Ở cõi này vạn duyên buông xả, mấy trần chẳng nhiễm. Họ dùng cái tâm như thế, dứt hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, thì làm gì có chuyện không vãng sanh cho được. Ngẫu Ích Đại Sư dạy rằng, có thể vãng sanh hay không quyết định ở chỗ tín nguyện có hay không, tức là phát Bồ Đề Tâm. Kinh Vô Lượng Thọ nói về phát tâm vãng sanh đến thế giới cực lạc, phẩm vị cao hay thấp toàn do công phu trì danh sâu hay cạn mà thôi. Vãng sanh là do tín nguyện. Vãng sanh đến thế giới cực lạc, bạn sanh vào cõi nào, cấp bậc ra sao, chuyện đó liên quan đến niệm Phật của bạn. Niệm Phật không nói đến chuyện nhiều hay ít, mà là ở công phu. Công phu là chỉ cho cái gì? Nghĩa là bằng niệm Phật hiệu có vọng tưởng không? Có tạp niệm không? Nếu như có vọng tưởng, có tạp niệm, tức là bạn đang phá hoại công phu niệm Phật của mình rồi. Niệm mỗi ngày, nhưng ngày nào cũng để rất mất cấu Phật hiệu. Vậy thì cũng hết cách. Hay nói cách khác, bạn nhất định phải buông xả. Hải Hiền Lão Hòa Thượng nói rất hay, lo niệm Phật đi, chỉ có niệm Phật mới là thật, những thứ khác đều là giả. Thật thì chẳng chịu nắm chắc lấy, còn giả thì cứ ôm mãi trong lòng, coi như xong rồi, mọi thứ chấm hết. Thế thì đáng tiếc biết mấy. Cuối cùng chẳng qua chỉ tu được một chút phước báo nhân thiên nơi cửa Phật, chỉ thế mà thôi. Nếu như không đoạn trừ tập khí tham sân si mạng nghi, đề sau đến nẻo nào vậy? Là đến tam đồ. Trong tam đồ dễ đứt vào nhất chính là đường súc sanh. Súc sanh ngu si, bản thân mình gặp được một cơ hội tốt như vậy lại không nắm chắc lấy, đó gọi là ngu si. Rớt vô súc sanh, chúng ta thấy đò vào đường súc sanh rồi thì chẳng dễ gì ra khỏi. Vì sao? Vì chúng ngu si. Chẳng hạn như chúng trở thành một con gà, chúng sẽ luôn nghĩ rằng gà chính là thân thể của chúng, chết rồi vẫn đầu thai làm gà. Súc sanh thì phải nói đến số lần đầu thai là bao nhiêu, chẳng phải một lần là xong. Nếu như bạn đọa 10 lần, 20 lần, 30 lần, rất khó thoát ra. Vì sao? Vì nó biến thành thói quen mất rồi. Đây chính là việc đáng sợ nhất của súc sanh đạo. Ngạ quỷ, địa ngục thì càng khỏi phải nói. Phiền phức lắm. Bởi vậy mới nói ác đạo tuyệt đối không được vào. Chỗ này nêu ra, nhóm hiền hộ 16 vị chánh sĩ. Đây là Bồ Tát tại gia. Phần trước nói đến ba vị là đại biểu cho Bồ Tát xuất gia. Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lặc đại diện cho Bồ Tát xuất gia. Bây giờ thì chuyên nói về Bồ Tát tại gia. Bồ Tát tại gia gồm 16 vị Bồ Tát đẳng giác. Điều vị sở chứng của các ngài ngang hàng với Văn Thù, Phổ Hiền và Di Lặc đã được đề cập trước đó. Ba vị đó là người xuất gia, còn đây là hàng tại gia, nhưng địa vị ngang nhau. Nếu 16 vị này ý muốn nói lên cái gì? Tức là bộ kinh này vô cùng thích hợp cho hàng tại gia tu học. Dễ dàng thành tựu. Vậy nếu xuất gia thì việc tu học càng dễ thành tựu hơn rồi. Vì sao? Vì người tại gia có quá nhiều chuyện không thể buông bỏ, còn người xuất gia thì họ đã buông hết rồi. Nguyên nhân chính là do đây. Thọ trước người xuất gia ba y một bát, cái gì cũng không có. Không như hiện nay. Hiện giờ người xuất gia có chùa, công việc bề bộn trong chùa, không biết là còn nhiều hơn người tại gia gấp bao nhiêu lần ấy chứ. Bởi vậy người xuất gia muốn thành tựu là chuyện khá khó khăn. Năm ngoái